Nhưng mà ai mà biết được những khoảng thời gian dịch bệnh như vậy, đến cái chuyện kẹt xe mà mình cũng nhớ nữa. Thành thật mà nói với mọi người thì mình đã từng rất là ghét Sài Gòn.
Hiya, bạn đang lắng nghe The Growing Up Journey, kênh podcast chia sẻ những câu chuyện thú vị trong hành trình trưởng thành của những người trẻ. Và mình là Aster, podcast host. Hy vọng bạn sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời cùng với mình trên kênh này nhé. Đến giờ kể chuyện rồi, let's go.
Chào mọi người, mình là Aster. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Growing Up Journey. Tập hôm nay là tập đầu tiên trên series Sài Gòn Podcast mà mình đã giới thiệu cho mọi người ở những tập trước. Và bởi vì là tập đầu tiên nên mình muốn ưu tiên kể về những cảm nhận của mình về Sài Gòn trước khi mang đến những câu chuyện thú vị của những vị khách mời mà sắp tới đây mình sẽ cùng mọi người lắng nghe những câu chuyện của họ. Đầu tiên, Sài Gòn là gì đối với mình? Thứ nhất, quê của mình không phải ở Sài Gòn, mình chỉ sinh sống và làm việc ở Sài Gòn mà thôi. Để nói Sài Gòn là gì đối với mình thì Sài Gòn chắc là nơi mà hành trình trưởng thành của mình bắt đầu. Thú thật với mọi người là mình đã ra ngoài tự lập từ năm lớp 9, hay là từ hồi cấp 3 mình đã ra ngoài tự lập và học. Rồi sau đó là mình lên đại học, học ở Sài Gòn và bắt đầu hành trình trưởng thành của mình nơi đó. Hành trình trưởng thành bao gồm luôn cả hành trình khám phá xem bản thân của mình là ai. Và đất trời Sài Gòn chính là nơi mà mình bắt đầu hành trình đó của chính bản thân mình. Điều thứ hai đó là Sài Gòn là nơi cho mình những cơ hội để có thể gặp gỡ, giao lưu và có những kết nối khác nhau trong cuộc sống. Đó là những kết nối với những người bạn, những kết nối trong công việc. Và đặc biệt hơn là mình kết nối với chính bản thân của mình sâu hơn qua những cơ hội mà Sài Gòn đã mang đến cho mình. Phải gọi là mình đã lăn lộn trên Sài Gòn cũng gần 10 năm rồi. Thanh xuân của mình cũng ở đó. Đó là cách mà mọi người hay ví von kể về thanh xuân sẽ trải qua ở đâu, cùng với ai. Thì mình thanh xuân của mình là mình đang trải qua ở Sài Gòn cùng với những người mà mình có cơ hội gặp gỡ. Kể cả người tốt, người xấu, người mình thích và người mình ghét nữa. Hiện tại thì mình không ở Sài Gòn, hiện tại mình đang tránh dịch và mình về quê. Thú thật với mọi người đó là lúc ban đầu trước khi dịch nổ ra thì mình không có ý định sẽ về quê. Mình còn nhớ cái ngày mà mọi người cùng nhau khăn gói chuẩn bị cho cái đợt đóng cửa lần thứ nhất của Sài Gòn. Đồng nghiệp của mình thì lúc đó là đang chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị những bài giảng nè, cùng với lại một số công việc khác. Còn mình, điều đầu tiên khi mình biết Sài Gòn chuẩn bị đóng cửa, mình đi in tài liệu để làm IELTS. Bởi vì mình nghĩ là cũng lắm thì đóng cửa 2 tuần là mấy. Không ai nghĩ là có thể đóng cửa lâu đến như vậy. Mở ra một cái trang hết sức khác so với bình thường hiện tại. Thì đó, mình vẫn in tài liệu với hy vọng là có thể làm IELTS, tranh thủ thời gian làm IELTS trong cái khoảng thời gian mà đóng cửa như vậy. Rồi mình cũng không có ý định về nhà nữa. Quyết định về nhà của mình là quyết định vào phút thứ 90 á. Ba mẹ mình gọi mình về. Mình thì không định về tại vì yes, mình vẫn nghĩ là Sài Gòn cùng lắm là chỉ đóng cửa 2 tuần thôi, cho nên là mình sẽ dành khoảng thời gian 2 tuần đó ở trên Sài Gòn. Đi như về thì mất công là hàng xóm diện nghị, mọi người biết rồi đó, hàng xóm luôn luôn rành chuyện thiên hạ mà. Rồi, cái là vào lúc 4:50 á, ba mình gọi da diết và tha thiết để kéo mình về và mình quyết định khăn gói đi về. Khăn gói đi về của mình á, bình thường nếu như ai về quê người ta sẽ xách luôn hẳn một cái vali và có rất là nhiều đồ. Nhưng mình lúc đó vẫn rất rất là lạc quan về một tình hình khả quan. Cho nên mình về quê á, mình không mang đồ. Mình chỉ mang một bộ đồ duy nhất để mình chạy xe về. Mình mang nhiều nhất có lẽ là sách vở và tài liệu. Tài liệu IELTS vừa in kịp lúc để về học bài. Skincare thì mang về những cái hộp skincare còn một nửa. Sữa rửa mặt thì còn 1/3. Đó, mọi người có thể thấy là mình lại quay đến cỡ nào. Và rồi hiện tại thì mình đang ở dưới quê hơn 4 tháng rồi. Trong cơn đói và khát về đồ bộ, đồ mặc. Mẹ mình phải may gấp cho mình những chiếc váy hoa để mà mặc ở nhà rồi đi ra chợ với những món đồ cuối cùng. Sữa rửa mặt thì sữa con bò còn hết mà, cho nên là mình rửa nước. Nhưng mà không sao, hiện tại thì mọi thứ đã quay trở lại bình thường và mình đã có sữa rửa mặt để sử dụng. Yes, quay trở lại với Sài Gòn. Điều mà mình nhớ nhất khi ở Sài Gòn đó chính là được gặp gỡ mọi người. Thật sự mà nói thì mình không thể nào tưởng tượng nổi nếu như một Sài Gòn mà chỉ có một mình mà không có bất kỳ mối quan hệ nào ở trên trển á thì chắc là không sống nổi đâu. Mình luôn nghĩ á, trong cuộc sống của con người ta á, điều mà giúp cho cuộc sống của một người có thể tồn tại được lâu dài đó là những kết nối. Rất là may mắn khi có được những cái kết nối rất là tuyệt vời như hiện tại. Trong khoảng thời gian dịch bệnh á, cũng là khoảng thời gian mà mình có rất là nhiều cái khoảnh khắc mà mình nghĩ về những người mà mình có cơ hội gặp gỡ, những người đã đi ngang qua cuộc đời mình chẳng hạn. Cảm thấy biết ơn rất là nhiều bởi vì những người đó đã mang đến cho mình những cơ hội để mình có thể trưởng thành hơn, học được nhiều thứ hơn giữa người với người. Điều thứ hai mà mình nhớ về Sài Gòn đó chính là ẩm thực ở Sài Gòn. Sài Gòn đối với mình á, giống như là một khu phức hợp tất cả các loại văn hóa trên thế giới, đặc biệt là văn hóa ẩm thực. Sài Gòn là nơi mà bạn có thể tìm thấy một khu phố của người Tàu, đi sang quận nhất trong những cái hẻm thì lại là một thiên đường đồ ăn của người Nhật, vẫn là quận nhất. Nhưng mà trên một con đường khác thì lại là khu phố của người Tây, bia và rượu cũng như là những nhà hàng đồ Tây rất là lớn, rất là nhộn nhịp và tấp nập. Đi lại chệch hướng một xíu nữa thì lại là khu đồ ăn của người Ấn Độ. Văn hóa ẩm thực ở Sài Gòn rất là đa dạng và cũng bởi vì đó cho nên Sài Gòn thu hút được rất là nhiều thực khách khác nhau. Ngay cả người địa phương cũng thích cái sự pha trộn trong văn hóa ẩm thực này ở Sài Gòn. Mình luôn luôn nhớ hương vị món ăn của Sài Gòn. Mình còn nhớ là ở trước chỗ làm của mình có một anh bán phở. Anh rất là giỏi và hương vị phở của anh thì cứ ngon lên từng ngày. Cho nên là khi mà mình về quê rồi thì mình vẫn nhớ hương vị phở đó. Hy vọng là tiệm phở của anh có thể vượt dậy sau đại dịch. Mình cũng thích cách bán hàng ở trên Sài Gòn nữa. Đặc biệt là những cái cô ở trong cái góc, cái hẻm mà bạn có thể tìm đồ, ví dụ như là tiệm bún bò ở trong hẻm đường Lưỡi Da, quẹo trái hay quẹo phải gì đó, trường đại học Bách Khoa, thì có một cái cô, một cái quầy, một cái xe đẩy á, bán bún bò siêu ngon. Để nói về nền ẩm thực ở Sài Gòn thì thật sự rất là tuyệt vời. Mình luôn cảm tưởng giống như là bạn có thể đi khắp thế giới chỉ trong vài ba quận của Sài Gòn thôi, chưa kể là những món ăn đường phố ở Sài Gòn mà bạn có thể ăn được nữa, như là hàng quán ốc ở bên quận 4 nè, rồi những món đồ Thái, cả những quán nhậu nữa. Cái tiếp theo mà mình nhớ ở Sài Gòn đó là những quán cà phê. Như mọi người biết rồi đó, với cái nền văn hóa ẩm thực đa dạng như vậy ở Sài Gòn thì không thể nào thiếu đi sự đa dạng và phong phú của các tiệm cà phê để đáp ứng nhu cầu của các thực khách là những người Sài Gòn vừa có style ăn uống lại vừa thích những cái mới. Thì phải hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng, cho nên là Sài Gòn cứ mỗi một tuần là sẽ có một quán cà phê xuất hiện. Mà sở thích của mình lại là cà phê, cho nên là mình rất là thích dành những ngày cuối tuần đi khám phá những góc đường, góc phố khác nhau ở Sài Gòn. Và đặc biệt là đi nếm thử những món cà phê, đi nhìn xem những quán để có thể nhìn người ta pha chế cà phê, nhìn dòng người qua lại, khám phá những địa điểm mới, nhìn ngắm các anh barista. Đã khá là vậy. Có một vài tiệm cà phê mà mình rất thích, đó là Coffee Slow cà phê. Mỗi lần đi vô tiệm cà phê đó thì giống như là đi vào một cái mê cung và mình luôn luôn bị lạc. Cái thứ hai là tiệm Nomad cà phê. Mình rất là thích cái bày trí ở đó, rất là đơn giản. Nó chỉ là một cái góc cà phê nhỏ và một cái phòng khách, nhưng mà cái sự tỉ mỉ và cái chất thơ trong cách dựng lên một quán cà phê như vậy của chị Thiên Ngân làm mình rất là mình cảm thấy giống như là người chủ, người ta thật sự là quan tâm đến trải nghiệm của người đến uống cà phê. Tỉ mỉ đến độ mà những ly cà phê với từng loại khác nhau thì người ta sẽ sử dụng những cái ly khác nhau. Mình nghĩ bài học lớn nhất mà Sài Gòn dành cho mình đó chính là những cơ hội mà mình được trao là những bài học và những thông điệp để mình có thể trưởng thành hơn trong nhận thức và cách đối xử với mọi người. Sài Gòn đối với mình là nơi mà mình khám phá bản thân mình nhiều nhất, bởi vì từng thất bại nè, từng thành công nè, từng sống trong những góc rất là tối mà không ai biết, chỉ có một mình Sài Gòn biết thôi. Điều mà mình không thích ở Sài Gòn lại là những khoảng thời gian kẹt xe, nhưng mà ai mà biết được những khoảng thời gian dịch bệnh như vậy, đến cái chuyện kẹt xe mà mình cũng nhớ nữa. Thành thật mà nói với mọi người thì mình đã từng rất là ghét Sài Gòn, bởi vì trong công việc, trong cuộc sống và khi mà bạn nhìn xung quanh á, thì những câu chuyện của mọi người sẽ làm bạn nghĩ là Sài Gòn rất là bon chen. Nhưng mà sự bon chen đó bây giờ mình đã hiểu ra được, nó là bản thân của bạn muốn vướng vào những bon chen đó như thế nào và cách bạn bước ra khỏi những bon chen đó như thế nào mới định hình ra được sự bon chen của Sài Gòn. Sài Gòn là một nhịp sống vội vã, bạn muốn sống như thế nào cũng được, bạn có thể sống một cách chậm rãi giữa một cái thành phố rất là vội vã như vậy. Thì ra thì nếu như mà một người đang vội làm một cái việc gì đó, bạn nhìn họ sẽ rất vội, nhưng mà trong cái khoảng thời gian người đó đang vội thì thế nào cũng sẽ có một người khác đang ngồi đó đọc báo. Thì không hẳn lúc nào Sài Gòn cũng vội vã cả. Có những ngày mà mình đi dạo Sài Gòn vào buổi sáng thì bạn sẽ thấy được Sài Gòn rất là yên bình. Sử dụng chữ yên bình ở Sài Gòn mọi người có vẻ là hơi bất ngờ, nhưng mà thật sự Sài Gòn ở một buổi sáng rất là yên bình. Bởi vì ít người ra ngoài đường, đa phần những người ra ngoài đường này là những người đi tập thể dục, ít xe cộ, thì không khí Sài Gòn buổi sáng rất là trong lành. Mình nhớ những năm tháng đại học mình chạy xe từ quận 10 ra ngoài Thủ Đức, cảm giác rất là mát mẻ, chả bù cho mỗi lần buổi chiều đi học về ôm cả tấn bụi về nhà như vậy. Mình nhớ có những lần mà mình chạy xe ngủ gục trên đường từ quận 10 ra ngoài Thủ Đức, cũng may là không xảy ra tai nạn gì, nhưng mà bây giờ ngồi nhớ lại những cái kỷ niệm, những cái ký ức như vậy thì cảm thấy trời, một thời sinh viên oanh liệt. Hay là có ngờ bây giờ Sài Gòn nhộn nhịp lại trầm lắng và có nhiều nỗi buồn như vậy đúng không? Khoảng thời gian này mọi người đều có một cái không gian và một khoảng lặng riêng cho mình khi nghĩ về Sài Gòn. Và mình cũng thế. Hồi trước thì mình không thích Sài Gòn, bây giờ thì mình cảm thấy rất là nhớ. Mình rất nhớ cuộc sống của chính bản thân mình ở Sài Gòn và cách mà mỗi ngày trôi qua như thế nào của mình ở Sài Gòn. Mặc dù ở Sài Gòn thì luôn luôn nhớ về quê, nhưng mà khi về quê rồi thì lại nhớ Sài Gòn. Con người ta luôn luôn có rất là nhiều mâu thuẫn. Hy vọng là mọi người không mâu thuẫn nhiều như mình. Món ăn mà mình nhớ nhất ở Sài Gòn chắc có lẽ là phở. Bởi vì ở dưới quê mình không có ai bán phở nhiều á, mỗi lần đi ăn phở thì phải đi rất là xa. Ngoài ra thì mình vô cùng ấn tượng với phong cách làm đồ chay trên Sài Gòn và mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời. 2 năm gần đây là mình bắt đầu ăn chay nhiều hơn, bởi vì mình cảm thấy là những món ăn chay nó không có buồn chán như ở dưới quê mình, và nó cứ thay đổi, giống như là mở ra một cái thế giới rất là lạ, rất là mới, đầy cuốn hút trong mình về đồ chay vậy. Mình cũng thích được uống bia trên Sài Gòn nữa, đặc biệt là các loại bia craft, không phải là bia hơi. Mình rất là thích những ngày chủ nhật được đi ăn lẩu lòng bò Nhật với các chị, uống cocktail và những gì đặc biệt, và những đêm nhảy nhót thâu đêm cùng với câu lạc bộ âm nhạc hoặc là nhóm nhảy của mình. Mình nhớ rất là nhiều thứ, thật sự thời điểm hiện tại là nhớ luôn cả những người mà mình ghét cơ. Cho nên là thanh xuân của mình gắn bó với Sài Gòn rất là nhiều. Mình cảm thấy biết ơn Sài Gòn. Hy vọng là mọi thứ mau chóng trở lại bình thường để mình có thể quay trở lại Sài Gòn và tiếp tục hành trình của mình. Mặc dù hành trình trưởng thành và lớn lên thì luôn luôn xuất hiện nhiều bất cứ đâu, nhưng mà mình nghĩ là xa Sài Gòn lâu rồi thì tâm thế trở lại Sài Gòn của mình sẽ rất là khác. Và khi mà mình trở lại thì mình nhất định sẽ làm hết những việc mà trong khoảng thời gian dịch bệnh mình muốn làm cùng với những người thân của mình, đó là những người bạn. Mình rất mong là Sài Gòn có thể trở lại vẻ nhộn nhịp như trước. Mình chỉ muốn nói là mọi người đã vất vả rồi, hãy yên lòng đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Và đó là những cảm nhận rất riêng của mình về Sài Gòn. Thầy thì có thể nói rất là nhiều, nhưng mà mình không nghĩ ra được cái gì đó nó rất là logic cho cái tập này. Cho nên là tập này giống như một lời tự sự của mình, một lời tỏ tình đến với Sài Gòn mà thôi. Và gửi lời chia sẻ đến với mọi người, bất kỳ ai nghe tập này, nhớ nhé, hãy yên lòng, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo của series Sài Gòn Talk trên The Growing Up Journey nhé. Mình là Esther. Bye bye.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe The Growing Up Journey. Hy vọng những câu chuyện mà mình chia sẻ đã mang đến cho bạn những phút giây thưởng thức tuyệt vời. Đừng quên kết nối với mình thông qua trang Facebook fanpage The Growing Up Journey nhé. Hãy nhấn like, theo dõi và share nội dung này đến với nhiều người hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và mình là Aster. Hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo nhé. Mua.